Vâng, thưa quý vị khán giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần. Mai Ly xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, thưa cô Mai Ly, kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Trước khi vào chương trình, tôi xin phép cô cho tôi một phút thôi để tôi cảm ơn Đài Phát thanh Việt Nam đã gửi đến cho tôi 10 bộ DVD, nhan đề là Máu Lửa Sally. Cái cuốn DVD này do hai chiến sĩ của binh chủng Nhì Dù Việt Nam thực hiện. Nó nói lên cái cuộc chiến đấu anh hùng của tiểu đoàn 11 Nhì Dù Việt Nam chống lại cuộc tấn công của hai trung đoàn Việt Cộng. Và trong đó thì có người anh hùng là cố đại tá Nguyễn Đình Bảo đã bỏ thay ở trên chiến trường. Cuốn phim rất là hay, rất là xúc động và rất là sống động, bởi vì nó gồm những cái hình ảnh và những đoạn phim rất là sống, không phải là dừng lại mà những đoạn phim quay thực tại chiến trường. Cho nên tôi xin cảm ơn Đài đã cho chúng tôi 10 cuốn, và tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam, những người lính Việt Nam Cộng Hòa nên có một cuốn để cho biết tất cả những cái hình ảnh và cái hành vi anh hùng của quân đội của mình. Xin cảm ơn cô.
Dạ vâng, Mai Ly cũng xin được đại diện cho anh chị em trong Đài Phát thanh không dám nhận lời cảm ơn của ông Đỗ Văn Phúc, vì giờ đây ông Đỗ Văn Phúc là một phần tử của Đài Phát thanh Việt Nam, thì do đó cái bổn phận của chúng ta là khi nhận được những cái tài liệu gửi về đài thì chúng ta sẽ chia nhau để mà phân phát đến cho những người đồng hương chung quanh của chúng ta. Và nếu trong trường hợp ông Phúc cần thêm, xin ông cứ cho biết, văn phòng chính sẽ gửi về cho ông. Và quý vị khán giả ở khắp bốn phương, nếu quý vị muốn có một bộ phim, xin quý vị hãy liên lạc về đài trong giờ hành chánh từ thứ hai cho tới thứ sáu, từ 9 giờ cho tới 4 giờ chiều giờ miền Trung Hoa Kỳ. Và Mai Ly cũng xin được báo với quý vị là chúng tôi nhận được 100 bộ, nhưng tính cho tới chiều ngày hôm thứ sáu vừa qua thì chúng tôi chỉ còn có khoảng 15 bộ mà thôi. Và phim này hoàn toàn miễn phí biếu tặng cho quý vị thính giả. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin yêu cầu kêu gọi quý vị ủng hộ cho cái anh chị em mà đã làm ra cái bộ phim này, và cái số tiền xin được họ sẽ bỏ vào để mà cứu trợ cho thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Vâng, và thật thưa ông Phúc, sau đây thì Mai Ly xin mời ông về với chính trường của Hoa Kỳ cũng như là những diễn biến của thế giới trong tuần vừa qua. Thưa ông, theo Mai Ly được biết là trong tuần vừa rồi thì người ta lại kiếm ra không phải là một cái, hai cái, mà gần 15.000 cái email mới mà từ trước tới nay chưa có, mà đã bao nhiêu lần bà Hillary Clinton cũng đã từng tuyên bố rằng bà đã giao hết rồi, không còn một cái nào hết. Thì thưa ông, không biết là mấy cái email này mới kiếm ra nó nói gì và đào đâu ra vậy thưa ông?
Vâng, thưa quý vị thính giả, cái chuyện email của bà Clinton thì nó cũng giống như cái chuyện dài nhân dân tự vệ của Việt Nam mình ngày xưa vậy. Tức là mỗi ngày nó có thêm một cái chuyện mới, và mỗi cái chuyện mới thì toàn là những chuyện động trời. Thì vừa qua có một cái chuỗi, tức là rất nhiều email vừa được tiết lộ hôm thứ Ba. Người ta khám phá ở trong cái email mà đầu tiên trong cái chuỗi đó, người ta đã đọc được những cái email của hai người phụ tá thân tín nhất của bà, tức là cô Huma Abedin và bà Sharon Mills. Thì hai người này trong cái email họ đã viết là những câu than phiền rằng họ rất là khó chịu. Thưa quý vị, họ dùng chữ upset của Mỹ, rất là khó chịu về cái cung cách sử dụng email bừa bãi của bà sếp, tức là bà Hillary Clinton. Mà trước khi đó, thưa quý vị, thì bà Clinton đã nhiều lần và nói rằng là nhân viên của bà trong Bộ Ngoại giao không hề có thắc mắc hay là suy nghĩ gì về cái chuyện bà sử dụng cái server riêng cả. Thì cái chuỗi email đó là do cái tổ chức gọi là Citizen United nhận được, và đã được một cái cơ quan gọi là Daily Caller, tôi không biết cơ quan này là báo hay là cái gì đó, nhưng mà nó chỉ dùng là Daily Caller, họ báo cáo được cái chuyện đó. Và trong cái bức điện thư mà đầu tiên trong cái chuỗi email này là một cái lá thư được chuyển tiếp vào năm 2009, mà họ chuyển cho bà Clinton từ một người nào đó, một người đã xin việc ở trong Bộ Ngoại giao nhưng mà không được nhận là việc. thì bà Clinton mới gửi cái email cho cái bà chánh văn phòng, tức là bà Sharon News, và cái bà phụ tá Huma Abedin, mới hỏi rằng là các bà có thể theo dõi giúp tôi vụ này được không? Thì cái bà Abedin bà mới gửi một cái thư cho bà Mew. Bà nói rằng là cá nhân tôi thấy cái chuyện này nó quá đáng. Họ dùng chữ outrage, quá đáng, quá bực bội. Khi người ta lại đi thẳng với bà ta về những cái việc như thế này, tức là với cái tư cách một bộ trưởng ngoại giao mà một người đi xin việc mà đi thẳng với bà như vậy, thì bà Mew bà mới nói như thế này, đúng là khó tin, chuyện khó tin. Bởi vì không lẽ bà, đáng lý là bà Clinton không nên đưa cái địa chỉ email mình cho bất cứ một ai. Bởi vì nếu bà làm như vậy thì bà sẽ tiếp tục nhận được những cái loại email như thế này. Thưa quý vị, đó là cái điều đó để chứng minh là cái việc bà Clinton bà sử dụng email một cách rất là bừa bãi, không có bảo vệ cái an ninh riêng cho bà hay là cho Bộ Ngoại giao. Thì chúng ta thấy cái sự mà bà sử dụng cái server một cách bất an toàn và bừa bãi, và bà coi cái quyền lợi cá nhân của bà trên cái vấn đề an ninh quốc gia, và bà còn liên tiếp nói láo và tạo thêm nhiều rắc rối cho cái việc làm sai của bà ta. Khi mà bà ta nói rằng bà ta đã giao nộp hết email đến dính líu đến công vụ cho Ủy ban điều tra rồi, thì người ta phát giác ra như cô Mary vừa nói là bà chỉ có trao có 2/3 cái số email thôi, còn 1/3 còn lại thì bà ta hãy còn giấu, hoặc là một phần lớn thì bà ta đã xóa đi. Nhưng mà tôi xin thưa quý vị, bà ta xóa sau khi báo chí thanh hủy vụ email, tức là mục đích xóa là để chạy tội, để phi tang, chứ không phải mục đích xóa như chúng ta email nhiều quá lâu lâu chúng xóa một lần, không phải như vậy đâu. Thì thưa quý vị, theo Bộ Ngoại giao vừa ngày thứ ba vừa qua có cho hay là có khoảng 30 cái email trong cái số hồ sơ mà cơ quan FBI mới khám phá đó, có 30 cái email dính líu đến cái vụ tấn công ở Benghazi năm 2012. Đấy, thì trước đây bà chối, bây giờ là nó lòi ra. Thì cơ quan FBI đã phải giải tỏa những email của bà Clinton theo yêu cầu của nhiều tổ chức, bởi vì họ căn cứ trên cái đạo luật gọi là đạo luật về tự do về thông tin. Và nhưng mà cho đến nay thì FBI chỉ mới cung cấp một phần những cái tài liệu điều tra quốc hội mà thôi. Ngoài ra thì có một cái chuỗi email khác do cơ quan báo chí Bacchetti báo cáo đã cho thấy có cái sự liên hệ giữa tổ chức gia đình bà Clinton, tức là cái Clinton Foundation, và liên hệ với công việc làm của Bộ Ngoại giao. Mặc dù là bà Clinton bà thường nói rằng bà không muốn để dính líu sự tranh chấp quyền lợi khi bà làm Bộ trưởng Ngoại giao. Thưa quý vị, cái chữ tranh chấp quyền lợi chạy trong luật pháp ấy, nó có nghĩa là ví dụ như một người đang nắm giữ một chức vụ gì đó mà lại có một cái việc riêng tư gì đó mà hai cái việc đó nó có dính líu với nhau về cái vấn đề tiền bạc hay là vấn đề chức vụ gì đó, thì cái đó gọi là cái conflict of interest, cái đó họ luôn luôn tranh.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Conflict of interest hay là một cách đơn giản nữa là chẳng hạn như thí dụ như bố làm chánh án mà con là người có tội mà lôi ra trước tòa trước mặt ông bố thì ông bố không được xử. Cái đó là conflict of interest. Dạ vâng. Và cái trường hợp của bà Clinton của Bộ Ngoại giao cũng như là Clinton Foundation cho thấy rõ ràng là theo cá nhân ý kiến của chúng tôi, thưa ông Phúc, chúng tôi thấy rõ ràng là nó có rất nhiều conflict of interest chứ không phải là đơn giản. Và thưa ông, theo cái nguồn tin mới đây cho biết rằng bà Clinton sẽ phải trả lời hiểu thệ, thì xin ông cho biết bà sẽ phải đối phó với những câu hỏi hóc búa như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa kính thưa quý vị khán giả, một cái tổ chức mà đeo đuổi kiện bà Clinton này trong nhiều vụ, mà chúng ta còn nhớ là cái vụ trước đây khi mà bà làm luật sư Whitewater đó, đã tham nhũng, đã bán đất bán đồ, gian lận bán đất bán đồ đó. Và cái tổ chức này tức gọi là tổ chức Judicial Watch, tức là họ theo dõi những cái vấn đề pháp lý, và họ sẽ đặt ra những câu hỏi cho bà, và khi bà trả lời là phải trả lời với sự tuyên thệ. Và cái việc mà trả lời của bà là theo lệnh của thẩm phán liên bang là Elvis Sullivan, thì bà phải trả lời trong vòng 30 ngày, tức là hết hạn vào ngày 29 tháng 9 thì bà phải trả lời. Thì sau đây một vài câu hỏi mà chúng tôi thu lượm được, thì người ta sẽ hỏi rằng tại sao mà bà tạo ra cái hệ thống email server riêng, bà có tham khảo với ai khi làm việc đó không, bà có bàn luận với ai về cái sự có thể vi phạm luật lệ trong việc quản lý hồ sơ không. Một câu hỏi nữa là người ta sẽ hỏi rằng bà đã lưu trữ các email bằng cách nào, Và khi người ta yêu cầu chiếu theo luật về tự do thông tin thì bà có cung cấp email cho người ta hay là bà giấu nhẹm đi hay là bà từ chối? Và câu hỏi quan trọng nữa là người ta sẽ hỏi rằng bà có biết cái bọn hacker nó luôn luôn nó tấn công những cái server nhất là của nhà nước, mà cái email server của bà là một email rất là kém về cái vấn đề an ninh, thì tại vì sao bà vẫn tiếp tục dùng cái server đặt tên là clintonemail.com dù rằng cái email đó dễ có nguy cơ xâm nhập? Thì phía luật sư của bên chính phủ đã báo cho thẩm phán Mehta biết rằng là có nhiều email mới không nằm trong số 55.000 trang mà bà Clinton đã giao nộp trước đây, tức là bây giờ có nhiều email mới. Và luật sư của Bộ Ngoại giao thì họ muốn mua giờ cho bà ta, tức là họ muốn trì hoãn, kéo dài câu chuyện, cho nên họ nói là phải đến cuối tháng 9 mới có đủ thời giờ để duyệt hết tất cả những cái email mới đó, để xem nếu mà có cái nào mà có chứa thông tin mật thì họ sẽ có một cách nào khác, chứ họ không thể đưa ra hết cả. Thì thẩm phán người ta đã thắc mắc với cái luật sư của Bộ Ngoại giao, nói tại sao mất quá nhiều thời giờ để mà duyệt có một vài cái tài liệu thôi. Cho nên ông ra lệnh cho Bộ Ngoại giao là phải trả lời trong vòng một tuần với cái chi tiết là tại sao phải mất một tháng để duyệt những email đó. Thì thưa quý vị, khi nào mà có dịp thì chúng tôi sẽ có tường trình với quý vị. Hiện nay tôi đang đọc hai cuốn sách viết về bà Clinton, và khi có dịp thì tôi sẽ trình bày với quý vị những vấn đề làm bất chính của bà Clinton từ khi bà còn làm luật sư, và nhất là khi bà lợi dụng chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao để nhận tiền các tổ chức, các nhà thầu lớn, các đại công ty, các quốc gia, và để sau đó bà phải đền ơn cho họ bằng những cái dự án, những cái món thầu và những cái can thiệp có giá trị hàng tỷ đô la. Và gia đình bà Clinton, ông bà Clinton đã gây nhiều cái tội ác, như là tội ác ăn chặn tiền của những nạn nhân thiên tai trong vụ quý vị còn nhớ cái vụ Haiti đó, tức là hòn đảo bên cạnh nước Mỹ vừa năm 2009 là có một cái trận động đất rất là lớn. Và cái gia đình Clinton, cái foundation này đứng ra nhận lãnh cái việc đó. Và thời gian đó thì bà Clinton đang làm Bộ trưởng Ngoại giao. Thì sau đó thì có những cái tổ chức đấu thầu, họ cho tiền bà hàng chục triệu, hàng trăm triệu để họ nhận cái món thầu xây dựng lại cái Haiti. Nhưng mà trong cuốn sách chúng tôi vừa đọc thì đã nói rằng là không thấy xây dựng gì cả, nhà cửa cũng không có, cơ sở cũng không có, công ăn việc làm cũng không có. Cho đến nỗi năm 2015 thì có những nhóm người từ Haiti họ đến tận đại bản doanh của Clinton ở New York biểu tình và tố cáo vợ chồng Clinton đã ăn trộm của họ cả tỷ đô la. Thì họ đã đưa ra những cái câu hỏi ở trên những cái bảng rất là lớn là Clinton, where is money? In whose pocket? Tiền ở đâu? Vào trong túi của ai? Thì thưa quý vị, tin The Chót vừa xem TV chiều nay thì cho biết là FBI đã công bố cái bản điều tra của bà Hillary, mà thưa quý vị chỉ gồm có 11 trang thôi, nên làm đà một cái cuộc điều tra lớn như vậy mà chỉ có 11 trang thôi. Thì trong đó người ta mới thấy rằng bà Hillary đó 35 lần chạy tội bằng cách nói rằng bà không nhớ gì hết về những chuyện email, bà cũng không nhớ khi nào thì bà được hưởng cái security clearance, tức là được cứu xét cho những cái dính líu tới những cái hồ sơ mật, và bà cũng không nhớ bất cứ việc đã được huấn luyện cách bảo thủ, cách quản lý cái hồ sơ mật như thế nào. Nói tóm lại, thưa quý vị, qua cái lời chạy tội của bà thì chúng ta đánh giá: một là bà là người vô trách, mà nếu bà là người lương thiện và tự cho bà người lương thiện thì chứng tỏ rằng bạn là người không có đủ cái sáng suốt để đảm trách bất cứ một chức vụ gì, thưa cô.
Dạ vâng, xin rất cảm ơn ông Phúc đã đưa ra cái điểm này, vì Miley cũng đang chuẩn bị hỏi ông về cái vấn đề đó, thưa ông. Nhưng mà chúng tôi được biết đó, là trong cái cuộc interview suốt 3 tiếng đồng hồ giữa nhân viên FBI và bà Hillary Clinton cách đây không lâu, thì cái cuộc interview đó, nó tiếng Mỹ nó không có nói là nó không có under oath, nghĩa là không có dưới hiểu thệ, và nó chỉ là một cái cuộc ngồi nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà thưa quý vị, nếu trong trường hợp mà một ngày nào đó một vị FBI người ta đi ra ngoài, người đi ra nói chuyện với quý vị liên quan tới một vấn đề gì, cho dù dưới lời thề hay không dưới lời thề, mà những gì quý vị khai với họ mà sau này họ chứng minh được đó là lời khai gian, thì người ta có quyền truy tố quý vị về cái tội khai gian chi tiết với nhân viên của chính phủ. Thì trong cái trường hợp của bà Clinton đây, Mai Linh nghĩ rằng với cái dự kiện mà ngày hôm nay có, thì nếu FBI muốn truy tố bà về cái tội khai gian với nhân viên của chính phủ, thì Mai Linh nghĩ là có đủ dự kiện để mà truy tố bà. Và giờ đây thì thẩm phán đã yêu cầu bà bắt buộc phải khai trả lời hữu thệ, nghĩa là bà sẽ phải trả lời lại những cái câu hỏi mà đã được hỏi, nhưng lần này với dưới cái lời thề. Thì khi mà chúng ta khai gian, nếu mà khi mà khai dưới cái under oath, dưới lời thề mà chúng ta khai gian mà chính phủ chứng minh được, thì như vậy chúng ta sẽ mang cái tội perjury, là cái tội khai gian. Thì thưa ông Phúc, với những cái dự kiện mà chúng ta được biết cho tới ngày hôm nay, thì ông có nghĩ rằng là có thể là bên chính phủ họ bắt đầu đi một cái thế cờ khác trong cái vấn đề truy tố bà Clinton hay không thưa ông?
Tôi có thể nói rằng chừng nào mà ông Obama còn làm tổng thống thì tôi nghĩ là chuyện bà Clinton nó sẽ kéo dài hoài mà nó không có chấm dứt, hoặc là bà ta đắc cử tổng thống thì rồi sẽ có biện pháp, hoặc là nếu khi bà ta không đắc cử tổng thống mà ông Trump làm tổng thống thì khi đó chúng ta mới biết là cái chuyện nó sẽ đến, thưa cô.
Ông Phúc không nghĩ rằng nếu ông Trump đắc cử tổng thống thì trước khi tổng thống Obama rời Nhà Trắng thì ông sẽ ân xá cho bà Clinton?
Thưa cô, không, chưa ân xá, bởi vì chưa kết tội thì làm sao ân xá? Cô thấy không? Tức là tòa chưa kết tội, bà chưa đi ở tù thì làm sao ông Clinton và ông Obama có thể ân xá được?
Vâng, chúng ta hãy chờ xem. Vâng, sau đây thì khi nói tới bà Hillary Clinton thì bắt buộc chúng ta phải nói với ông Donald Trump, phải không ạ? Thì thưa ông Phúc, trong hình như hôm thứ Tư vừa rồi thì ông Trump đã đi xuống Mexico, và tối cùng ngày hôm đó, tối hôm đó thì ông cũng đã đọc một cái bài diễn văn trước một đám đông tương đối rất là đông ở một tiểu bang ở miền Trung Hoa Kỳ. Thì xin ông vui lòng tường thuật lại cho quý vị khán giả về vấn đề này thưa ông.
Vâng, thưa cô, có lẽ là ông Trump là cái người ứng cử viên tổng thống đầu tiên ở trong cái lịch sử cận đại của Hoa Kỳ mà đến thăm một cái nước ngoài trước khi bầu cử. Thì hôm thứ Tư, ngày 31 tháng 8 vừa rồi, ông Donald Trump đã đi Mexico để gặp tổng thống Peña Nieto theo lời mời của ông tổng thống Nieto này. Và trong cái buổi nói chuyện thì hai bên trao đổi qua lại, thì theo ông Trump á, ông nói rằng đã có những cái sự bàn bạc xây dựng và có đồng thuận nhiều điểm ở trong vấn đề di dân nhằm bảo vệ cái quyền lợi của hai bên, mà trong đó cũng có vấn đề là vấn đề an ninh ở biên giới, vấn đề ngăn chặn những cái luồng mà di chuyển những cái hàng hóa bất hợp pháp hay là thuốc phiện hay là di dân bất hợp pháp. Thì sau đó đó thì trong một cái message riêng gửi trên cái Twitter đó, thì ông tổng thống Nieto của Mexico cho hay rằng là ông không có chấp thuận cái việc là Mexico sẽ bỏ tiền cho ông Trump xây bức tường. Và quý vị nhớ là trước đây ông Trump nói là ông xây bức tường tốn bao nhiêu thì Mexico sẽ phải trả cái tiền đó. Thì chúng tôi không biết thì sau này ông Trump sẽ dùng tiền đâu, thì cái chuyện đó chưa biết. Thì thưa quý vị, trong ngày hôm đó đó, vào buổi tối trong ngày hôm đó, tức là lúc 8:30, thì ông Donald Trump trở về Mỹ và đã nói chuyện với cử tri tại Phoenix, Arizona về chính sách di dân của ông ta. Cái chương trình nói chuyện của ông ta rất là sôi nổi và có 10 điểm nhấn mạnh đến. Trong đó việc đầu tiên là xây cái bức tường ngăn cách tại biên giới mà ông nói ông sẽ bắt Mexico trả tiền như vừa nói. Kế đó là ông nói là sẽ có một cái bộ luật về biên giới rất là nghiêm ngặt, và ông tin rằng Mexico sẽ cộng tác với Hoa Kỳ để chặn cái việc chuyển đổi ma túy và di dân đầu vào, cũng như là sẽ đồng hợp lực để đánh gục cái bọn mà cartel về ma túy, tức là bọn mà đầu sỏ buôn bán ma túy. Và ông nói rằng trong những ngày đầu tiên làm tổng thống thì ông sẽ chấm dứt cái gọi là chu kỳ mà người ta gọi là catch and release, tức là bắt và thả, tức là cảnh sát cứ bắt mấy người di dân lầu vô rồi lại thả ra. Thì ông nói là ông sẽ bắt buộc tất cả những người di dân lầu trở về nguyên quán, rồi sau đó họ sẽ nộp đơn để trở lại Mỹ theo luật định. và ông đã áp dụng một chính sách gọi là không khoan thứ đối với những người mà lậu hợp pháp, lậu mà phạm pháp ở tại Hoa Kỳ. Mà theo ông hiện nay con số người di dân lậu phạm pháp tại Hoa Kỳ có đến 2 triệu tên. Và ông đã cũng yêu cầu Quốc hội thông qua cái đạo luật gọi là Katie Law, trong đó có những biện pháp cứng rắn với bọn phạm pháp này. Thưa quý vị, Katie Law là cái luật gì? Quý vị còn nhớ cô Katie khi đi với bố mình ở tại một cái bến cảng ở San Francisco thì đã bị một tên di dân lậu nó bắn chết. Và cái tên này, thưa quý vị, có quá trình phạm pháp nhiều lần và đã bị kết án và đã bị có lệnh tống xuất về bên Mexico. Nhưng mà rồi chính phủ không tống xuất và cho nó ở trong cái gọi là Sanctuary City, tức là cái khu mà an toàn cho tụi đó. Thì ông sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua cái luật này. Và ông sẽ đề nghị tăng cường thêm 5.000 nhân viên ở biên giới và đặt thêm các cái center tại những cái nơi trọng điểm để mà ngăn chặn cái lượng người qua lại. Ngoài ra ông sẽ lập một cái gọi là đoàn đặc nhiệm chuyên về trục xuất dân di dân lậu. Và ông cũng sẽ ngăn chặn các cái sự tài trợ của các công ty, các tổ chức nào đó để đi đến việc xóa bỏ hàng trăm cái khu bao che cho bọn tội phạm như tôi vừa nói, tức là gọi là cái thành phố mà có những cái vùng an toàn cho tụi tội phạm nó ở đó mà liên bang không đụng tới được. Và ông hứa là ông sẽ hủy ngay lập tức những cái lệnh hành chính do Obama đưa ra hay tất cả những cái luật lệ vi hiến về vấn đề di dân này. Và ông ta sẽ tạm ngưng nhập cư những cái di dân từ các quốc gia mà xét có vấn đề nguy hiểm cho an ninh của Hoa Kỳ và sẽ áp dụng những cái biện pháp điều tra rất nghiêm ngặt khi mà cứ xét chọn nhập cư. Và ông trong cái lúc nói chuyện thì ông có đưa ra con số dẫn chứng về cái tình hình tồi tệ mà theo ông đó là chính quyền Obama và cái truyền thông của tà Quinn đã họ đã lờ đi. Họ nhiều khi họ loan cái tin một cách phớt qua thôi chứ họ cũng đi sâu vào để làm sao để làm cho người Hoa Kỳ không nhìn thấy cái vấn đề nghiêm trọng đó. Ông ta có nói đến là 2 triệu di dân lậu phạm pháp tại Hoa Kỳ thì trong đó có 13.000 tên đã bị tù nhưng mà được thả ra khỏi tù và đang sống phơi phới ở ngoài xã hội từ năm 2008 đến nay. Thì thưa quý vị, ông cũng đưa ra con số là nhân dân Hoa Kỳ đóng thuế đang gồng một cái chi phí 113 tỷ đô la cho cái vấn đề di dân bất hợp pháp này. Và theo lời ông tiết lộ thì Obama sắp cho nhập cư 620.000 dân tị nạn từ Syria. Quý vị nhớ con số 620.000 dân tị nạn từ Syria. Và khi mà nói đến vấn đề cái chính sách còn có thay đổi gì không thì ông đó nói là ông sẽ có một chính sách rất là công bằng nhưng thượng tôn pháp luật và chỉ chấp thuận cho những người nhập cư, những người mà sẽ chịu ở lại Mỹ để làm việc và đóng góp cho nước Mỹ. Bởi vì theo ông là một nước có chủ quyền thì Hoa Kỳ có quyền lựa chọn người di dân, muốn cho ai ở, cho ai vào thì cho, bởi vì tất cả chỉ vì lợi ích của người công dân Hoa Kỳ mà được đặt lên hàng đầu. Và trước khi kết thúc thì ông có giới thiệu 10 người mà những người này, thưa quý vị, là có con cái hay thân nhân bị cái bọn di dân lậu giết chết. Thì những cái tên di dân lậu này có đứa từng phạm pháp nhiều lần, có đứa có lệnh trục xuất nhưng mà không bao giờ cái lệnh trục xuất đó được thi hành, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông Phúc, khi mà ông đưa ra những cái con số trong cái bài diễn văn của ông Trump vào tối thứ Tư vừa qua, thì thưa quý vị thính giả và thưa ông Phúc, 2 triệu người trong số 11 triệu người di dân bất hợp pháp, 2 triệu người là những người có tiền án phạm pháp, còn 11 triệu là tổng số người đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thì như vậy cái con số 2 triệu người đó thì nó chỉ tương đương với khoảng 18% hay tối đa là khoảng 20% so của tổng số người di dân bất hợp pháp đang sống tại nơi đây. Thì khi mà ông nói như vậy đó thì có những thành phần mà phải nói rằng trước đây họ đã ủng hộ ông Trump rất là nhiều vì những cái lời tuyên bố rất là mạnh mẽ của ông khi ông nói rằng ông sẽ trục xuất hết 11 triệu người, trục xuất hết. Giờ đây thì hình như ông có vẻ đi ngược lại cái lời nói của ông khi ông nói là ông cứ nhấn mạnh 2 triệu người đã phạm pháp di dân bất hợp pháp. Thì không biết là ông Phúc có nghĩ rằng ông Trump đã và đang đi ngược lại cái lời ông hứa trước đây hay không, thưa ông?
thưa cô, có lẽ là cô suy diễn ra, nhưng mà tôi thấy là ông Trump vẫn xác định cái lập trường về di dân của ông á. Nó chỉ có khác một cái là ông nói là tất cả mọi người đó đều về hết, 11 triệu đó phải về hết. Và ông hy vọng là những cái nước mà của họ đó sẽ nhận họ. Rồi sau khi họ về thì có một cái tiến trình, diễn trình để cho họ trở lại nhập cư nếu họ nộp đơn qua nước Mỹ. Thì nói thực ra thì ông xác nhận là ông không có thay đổi. Và cũng chính vì cái sự xác nhận đó thưa cô, thì mấy ngày hôm nay cũng có một số người Mỹ trước đây đã ủng hộ ông, một vài tổ chức bây giờ họ lại lấy cái sự ủng hộ đó đi, tức là họ thôi ủng hộ ông Trump. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ ông Trump cũng phải nghĩ đến cái quyền lợi của nước Mỹ lên đầu, và những cái người đa số đã ủng hộ ông là cao hơn. Thì thưa cô, cho tôi nói tiếp luôn là vừa rồi nghe ông Trump nói thì tôi phải thừa nhận ông nói rất là xuất sắc. Về cái quan điểm như tôi đã nói là tôi hoàn toàn đồng ý cái câu nói của ông là Hoa Kỳ là một nước có chủ quyền, nên muốn chọn ai để cho nhập cư hay không là quyền của Hoa Kỳ. Và ông muốn những người đến Mỹ phải làm ăn, không sống bám vào phúc lợi. Thì thưa quý vị là có gia đình, quý vị có nhà ở, quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng người nào xin đến ở trong nhà quý vị cũng phải lựa chọn chứ đâu có thể nào một người nào cũng muốn vào ở được. Quý vị phải lựa chọn những người đến ở nhà quý vị có hại cho quý vị không thì quý vị không chọn. Mà nếu những người đến vui vẻ, đàng hoàng, thích hợp với cái không khí gia đình quý vị mới chọn. Thế quý vị đang thờ Phật, có người dọn tới bảo không, không được thờ Phật, thờ Chúa. Thì quý vị làm sao nhận những người như vậy? Thì đó là một cái chuyện mà, hay là quý vị thấy cái tình yêu thương, tình nhân loại, thương yêu đùm bọc. Thì cái thương yêu thường là từ trong ra ngoài, từ trong nhà mới ra ngoài đường. Con cái quý vị có ăn thì quý vị lo trước. Quý vị không thể lấy cái chén cơm của con quý vị đi ra cho một người nào ở ngoài đường ngay được. Có thấy cái chuyện đó là hình như là chỉ có Đức Phật Thích Ca làm, còn người thường chúng ta không làm được. Thì Hoa Kỳ cũng vậy. Cái chén cơm của chúng ta, cái công việc làm ăn của chúng ta phải bảo vệ trước. Tức là người công dân Mỹ phải ưu tiên. Chứ không thể nào mà đem san sẻ cho người khác khi mà mình chưa biết họ là ai. Thì thưa quý vị, nói điều này có thể có một số vị sẽ cho chúng ta là, cho chúng tôi là gọi là kỳ thị. Nhưng mà quý vị, nếu mà quý vị hàng ngày quý vị ngồi trước TV xem tin tức, quý vị thấy trong những cái tội phạm giết người, cướp của, trộm cắp, hiếp dâm, thì quý vị thấy có bao nhiêu phần trăm là người Hispanic và người da đen? Chắc là quý vị, tôi không dám nói, nhưng mà quý vị nhìn thấy. Hoặc là nếu quý vị bỏ thì giờ quý vị lái xe đến các cái văn phòng trợ cấp an sinh xã hội đó, thì quý vị thấy ai là những người ngồi la liệt ở trong phòng đó để chờ chầu chịu xin cái tiền an sinh xã hội? Họ đến với hàng chục người đàn bà ở vào tuổi độ tuổi làm việc, và họ đến với mỗi người đàn bà ít nhất là có 4-5 đứa con nít đẻ sồn sột 5-1, mà mỗi đứa con nít đó trên tay nó cầm cái iPad hay iPhone, trong khi nó xin lỗi tôi cũng là một người làm việc có tiền và tôi cũng chưa dám dùng tới cái iPhone mà hay là iPad mà gọi là theo thời trang, mà trong khi quý vị thấy họ ăn tiền của chúng ta, họ cấu vào tiền đóng thuế của chúng ta mà họ xài như vậy. Thì cho nên khi mà nói về gốc người gốc Hispanic thì thưa cô thưa quý vị, ông Trump nói rất đúng. Những người Hispanic ở Trung Mỹ thì họ tràn qua nước Mỹ này thì đa số là những dân nghèo, dân quê thấp thỏm. Họ đến Mỹ để kiếm việc làm và không thể nào dễ kiếm được, cho nên họ dễ đưa đến hành vi phạm pháp. Số còn lại là một số chuyển vận và buôn bán ma túy. Còn những người mà có trình độ, có khả năng đàng hoàng, họ có đời sống thoải mái tại nước họ rồi, họ ít khi qua Mỹ làm gì. Mà nếu họ muốn qua, thưa quý vị, thì họ có thể làm thủ tục một cách hợp pháp. Cho nên tôi thấy rằng ông Trump, ông nói rất đúng. Nhưng mà sở dĩ ông bị người ta kết án là bởi vì cái lời nói của ông thiếu tế nhị mà thôi, thưa cô.
Mai Ly nghĩ rằng, thưa quý vị thính giả, Mai Ly thì không thuộc về bên chính phủ, nhưng mà Mai Ly là làm về tư nhân. Thì Mai Ly thấy trong một cơ sở thương mại nào tư nhân cũng vậy. Khi mình biết rằng công ty của mình đã đi các con đường sai lạc, làm cho thất thoát cái tài năng của công ty cũng như là tiền của công ty, thì lúc bây giờ phải có một người hay là một người leader, một người dẫn đầu có đủ can đảm đứng lên và nói rằng chúng ta đã đi sai đường và chúng ta cần phải quay trở lại để chọn một con đường khác tốt đẹp cho công ty. Thì thưa quý vị, có lẽ đã đến lúc có người nói rằng có lẽ đã đến lúc Hoa Kỳ cần phải thay đổi cái mentality, nghĩa là cái suy tư của họ, và họ cần phải lắng nghe một người nói thẳng và nói thật và nói một cách tát vào mặt như là ông Trump của chúng ta. Vâng, thưa ông, Miley cũng xin được đóng góp một chút ít ý kiến về cái vấn đề tình hình của Hoa Kỳ. Khi mà ông nói rằng cho tới ngày khi ông Trump nói rằng hàng năm Hoa Kỳ đã phải chịu lên tới 113 tỷ đô la chi phí cho những cái người gọi là di trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay Hoa Kỳ đã, cái nợ quốc gia của Hoa Kỳ đã lên tới 20 trillion. Và với 20 trillion nợ này đó mà chia đều cho mỗi một đầu người sống trên Hoa Kỳ, thì mỗi một người của chúng ta đang mang có món nợ quốc gia là 56.375 đồng. Và cái từ ngày mà Tổng thống Obama lên làm Tổng thống, tức là từ năm 2008 cho tới nay năm 2016, thì tổng số nợ của quốc gia đã tăng là 70%. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, chúng tôi cũng nhìn vào những con số, thì chúng tôi thấy rằng trong cái năm 2015 là cái năm vừa rồi, thì cái chính phủ của Hoa Kỳ cũng bị thiếu hụt là 439 tỷ đô la. Và cái năm 2016 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, Hoa Kỳ đã thiếu hụt là 474 triệu đô la. Thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng là cái tiền thâu vào và cái tiền chi ra nó không có cân bằng với nhau. Và nếu cái tình trạng này kéo dài mãi thì đời con, đời cháu của chúng ta bắt buộc phải trả cái món nợ này, ngoài trừ Hoa Kỳ phải phá sản. Thì đây là một cái vấn nợ quốc gia, là một cái vấn nạn cho tất cả mọi người. Do đó, thưa quý vị, có lẽ đã đến lúc Hoa Kỳ cần phải có một người mang một cái đầu óc về kinh tế mới có thể giải được cái bài toán cái món nợ của Hoa Kỳ. Không biết là ông Phúc nghĩ là Miley giải thích cho có đúng hay không, thưa ông?
Thưa cô, có giải thích đúng, nhưng mà có một chỗ này tôi xin đính chính lại. Cái tiền thâm thủng đó, deficit đó, thưa cô, mỗi năm là 800 tỷ đô la. Và trong đầu năm cho đến nay, thưa cô, là gần 500 tỷ, chứ không phải 500 triệu đâu, thưa cô.
Ồ, dạ vâng, dạ. Miley bỏ sót mất con số. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Vâng, Miley không biết là quý vị thính giả nghĩ sao? Có nhiều người cứ nghĩ là Mỹ giàu lắm, chẳng có bao giờ đâu, nhưng mà thực sự hình như bây giờ chúng ta đã trở thành con cọp giấy rồi đó. Nhìn bề ngoài là như vậy, nhưng mà bề trong á, thì nợ trú trộm. Vâng, thưa ông Phúc, sau đây thì Miley xin mời ông nhìn qua cái tình hình ở phía bên Bắc Phi và Sierra, nhất là về cái vấn đề dân tị nạn ở trong khu vực này. Xin ông tường thuật cho quý vị thính giả được biết những diễn tiến xảy ra trong tuần qua.
Thưa cô, hôm thứ Ba vừa qua thì có đến 6.500 người tị nạn vượt biển từ cái bờ biển của nước Libya, và họ đã được cứu ở trên bờ biển, ở trên biển Địa Trung Hải. Thưa cô, những cái dân tị nạn này từ các nước Bắc Phi, đa số là từ Somalia và Eritrea, tức là những cái nước Bắc Phi Hồi giáo. Và lính tuần duyên và những tổ chức nhân đạo của Ý, họ đã mở đến 60 cuộc hành quân ở trên một cái chiều dài 20 km dọc theo biển để cứu cái số người này. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc có nói rằng là có đến 105.000 người tị nạn đã đổ bộ lên được đất Italy, mà đa số là dùng cái bờ biển Libya để xuất phát. Và có đến hơn 3.000 dân tị nạn đã bỏ thay ở trên biển từ đầu năm cho đến nay. Và hiện nay, thưa cô, tại Libya đó, tức là bên kia bờ của Địa Trung Hải đó, thì còn khoảng 275.000 người đang chờ cách để mà vượt biên qua Âu Châu. Trong năm 2015 thì có đến 1.322.000 dân tị nạn đã đổ vào các nước Âu Châu, và đa số họ là người dân Syria, dân Afghanistan, dân Iraq, dân Kosovo, dân Albania, dân Pakistan, Iran, Ukraine và dân Bắc Phi. Bắc Phi như tôi nói là gồm có Somalia, Kenya, Sudan, Nigeria, thì họ vượt từ biên giới qua Syria, rồi qua thổ, qua Iraq vào Albania, hoặc là họ vượt biển Địa Trung Hải để đổ vào Italy. Và theo thống kê của cơ quan tị nạn này cho hay là từ đầu năm 2016 đến nay đã có 136.000 người vượt biển đến các nước Âu Châu. Và cái nước mà nhận nhiều nhất là, thưa quý vị, quý vị biết đó là nước Đức, đã nhận là có thể lên đến 477.000 trong năm 2015, và cộng cái số trước đó nữa là có thể lên tới 800.000 dân. Và cái nước kế tiếp là Thụy Điển, Hungary, Austria, nước Italy, nước Pháp, nước Belgium và Hà Lan. Và hiện nay các giới chức Germany ước lượng là có khoảng 1 triệu dân tị nạn ở trên nước Đức. Và thưa quý vị, cái việc tị nạn ồ ạt này á, nó đã gây mâu thuẫn ở trong cái khối Âu Châu. Và những cái nước có tỷ lệ dân tị nạn cao như Thụy Điển và Hungary, Italy, tức là họ nhận cái số đó gần 2% so với cái dân số của họ, thì họ đã yêu cầu các nước khác phải san sẻ với họ. Và thưa quý vị, Anh Quốc vừa qua, quý vị thấy họ đã bỏ phiếu gọi là trưng cầu dân ý để ra khỏi cái Liên Âu, bởi vì họ đã quá sợ cái số dân tị nạn này rồi. Thì đó là cái vấn đề mà chúng tôi trình bày vấn đề về dân tị nạn vừa qua, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, nếu ông cho phép, Miley xin được hỏi cái quan điểm của ông đối với những cái người tị nạn này như thế nào, thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, chúng ta có cùng chung một số phận. Chúng ta là những người từ Việt Nam tị nạn qua đến các nước tự do, thì trong số chúng ta có rất nhiều người vượt biên, có nhiều người vượt biển, đa số là vượt biển, và đã có được khoảng 50% số người vượt biển đã vùi thây ở trên biển. Và chúng tôi là những người đi theo cái chương trình gọi là cựu tù nhân, cho nên chúng tôi được may mắn hơn, không phải gian khổ như quý vị. Thì chúng ta là những người như vậy, cho nên khi chúng ta nhìn đến những người đồng cảnh chúng ta, hiện nay những người bên Bắc Phi hay là Syria mà phải vượt biển, thì chúng ta phải xót xa, phải bùi ngùi, chứ không phải là chúng ta sung sướng gì. Thì chúng ta tưởng tượng là cái người Việt mình ra đi á, trên cái chiếc thuyền mong manh, một chiếc thuyền mà chỉ có một cái máy với tôm thôi, mà chở 300-400 người trên thuyền, mà vượt qua một cái đại dương, một cái Thái Bình Dương. Mà so lại thì bây giờ người tị nạn từ Bắc Phi họ đi trên những chuyến tàu, quý vị xem hình, họ đi trên những cái chuyến tàu rất là lớn. Họ được mặc áo phao cấp cứu, và cái chiều ngang của Địa Trung Hải nó chỉ có khoảng 800 cái số là đến được các nước tâm linh. Thì bây giờ nói lại là tại vì sao mà người Việt Nam chúng ta mà bây giờ nhìn lại những người đó bị khó khăn, bởi vì như thế này, người tị nạn Việt Nam đi đến đâu thì sẵn sàng hòa đồng vào cái nếp sống của xã hội mới. Người Việt Nam chúng ta không hề đòi hỏi, không hề thắc mắc, và chúng ta cũng không hề gây rối. Chúng ta chịu khó học hành, chịu khó làm ăn và thăng tiến, chúng ta đóng góp cho cái quốc gia mình định cư. Thưa quý vị, trong khi đó cái số người gốc Hồi giáo của Trung Đông và Bắc Phi á, thì họ đã trở thành một cái gánh nặng, và nhất đó là cái mối lo về an ninh cho các nước Âu Châu, bởi vì trong số đó có rất nhiều người Hồi giáo cực đoan, và trong số đó cũng có rất nhiều người do cái bọn ISIS nó gài vào. Thì cũng là mang thân tị nạn, thì chúng tôi cảm thông cái nỗi đau của những người Syria, Bắc Phi. Chúng tôi cũng biết, nhìn thấy đứa trẻ nó chết ở trên bờ biển, chúng tôi cũng xót xa lắm. Chúng tôi nhìn thấy những người phụ nữ bị sóng đánh chết, chúng tôi cũng buồn lắm. Nhưng mà phải nghĩ đến rằng là cái an ninh của cái nước chúng ta là chính. Chúng ta không chống lại cái chính sách nhân đạo này khi mà Mỹ muốn thu nhận họ vào, như là Mỹ đã từng thu nhận chúng ta. Nhưng mà trong hàng chục ngàn người Hồi giáo này thì chắc chắn là, như tôi nói, là không thiếu những bọn khủng bố cực đoan. Mà sự có mặt của họ tại Hoa Kỳ sẽ là mối nguy hiểm cận kề cho chúng ta, cho những người Mỹ và cho xã hội của Hoa Kỳ. Đó là chưa kể cái việc họ là những người đạo Hồi cực đoan, họ cứng nhắc về cái đức tin và cái lối sống Hồi giáo, mà chúng ta biết sẽ rất khó hòa đồng với một cái văn hóa, một cái văn minh rất là thoải mái của Hoa Kỳ. Thì trong khi ứng cử viên Donald Trump đưa ra chính sách gắt gao để thanh lọc người tị nạn, từ quý vị, bà Clinton thì chủ trương mở toang cửa biên giới. Hoa Kỳ có dự trù, năm ngoái có dự trù sẽ nhận 10.000 dân Syria, thì bà Clinton đề nghị 25.000. Và Obama trước khi hết nhiệm kỳ thì táo tợn hơn, đòi tăng gấp 6 lần số dân tị nạn Syria. Thì hôm thứ Ba, ông cựu Tổng thống Bill Clinton lại đề nghị đưa cái dân Syria tị nạn vào cái thành phố Detroit, mà theo ông gọi là để phục hưng lại cái thành phố này. Thì tôi có nhớ là cách đây khoảng 5-6 tháng tôi có viết một cái bài, cái nhan đề là Viễn ảnh một xã hội phúc lợi Hoa Kỳ. Trong đó chúng tôi đã đưa ra rất nhiều hình ảnh của thành phố Detroit. Quý vị biết đó là một cái thành phố công nghiệp sẽ hơi giàu có, từng là một cái danh dự của nước Mỹ, mà sau hiện nay đã tàn lụi trở thành một cái thành phố chết. Có những cái khu phố bỏ hoang, có mọc tràn đầy đường, có những cái hí biển tráng lệ, những cái nhà hàng to lớn bây giờ tan tành rêu bốc. Và từ đó những người da trắng, những người mà trung lưu họ rời khỏi thành phố đó, và có 300.000 dân tị nạn vừa hợp pháp lẫn bất hợp pháp đã tràn vào đó. Và hiện nay tại thành phố đó mức tội phạm đã gia tăng, làm cho những cái người ở đó họ rất là lo ngại. Thì theo tôi thấy là nếu mà ý ông Bill Clinton mà đưa dân tị nạn Syria vào thêm, thì quý vị có biết là cái tương lai của Detroit sẽ đi về đâu, thì quý vị cũng có thể hình dung được đó, thưa quý vị.
Miley biết lý do tại sao rồi đó, ông Phúc có biết hay không?
Dạ, Miley... cô nói đi.
Dạ vâng, Miley nghĩ đó là ông Bill Clinton đó, ông muốn đưa tị nạn Syria vào để trị mấy cái người da đen, bọn cái băng đảng da đen đang hoành hành tại Detroit hiện nay. Nghĩa là lấy độc trị độc đó, thưa ông.
Dạ vâng.
Vâng, thưa quý vị, cái đó là ý kiến Miley nói cho vui vậy thôi. Nhưng mà những gì ông Phúc trình bày, đó là quả thật, đó là một cái mối lo ngại. Vì ngày hôm nay, chúng ta phải nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta là người Hoa Kỳ. Đây là cũng là đất nước của chúng ta. Chúng ta có bổn phận bảo vệ cái sự an ninh và môi trường chúng ta đang sống. Vâng, thưa ông Phúc, bây giờ Miley xin mời ông nhìn về phía bên Iran. Thưa ông, tuần trước đó, ông có loan tin rằng Iran cho tàu chiến thách thức tàu Hoa Kỳ. Và hôm nay ông có thể nói thêm về những cái mối quan hệ giữa hai quốc gia này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thì giờ nó cũng không còn nhiều. Tôi xin nói tóm lược, rồi sau này có gì tôi sẽ nói nhiều hơn. Như cái tin vừa nói là có cái 4 tàu chiến của Iran đã khiêu khích một khu trục hạm của Hoa Kỳ ở eo biển Hormuz trong tuần qua. Mà theo các nhà chiến lược thì đây không phải là một cái sự vô ý, lầm lẫn, mà đây là một hành vi gây chiến. Thì thưa quý vị cũng biết nước Iran có nhiều điều mà chúng ta cần nên biết, bởi vì khi mà chúng ta đọc cái cuốn Ngàn Lẻ Một Đêm á, thì chúng ta biết cái nước Ba Tư. Thưa quý vị, cái nước Ba Tư do phiên âm chiếc tàu của chiếc Persia, thì đến năm 1935 thì quốc vương Khan, Reza Khan mới yêu cầu các nước là không nên gọi Persia nữa mà phải gọi là Iran. Thì thưa quý vị, Iran là một nước mà có nền văn hóa cổ xưa nhất của nhân loại. Nó văn minh, nó văn hóa, nó sâu xa hơn của văn hóa của Hy Lạp, La Mã và của Trung Hoa nữa, bởi vì nó có từ 6.000 năm trước Tây Lịch. Tức là cái quý vị còn nhớ đó là cái nền văn minh lưỡng hà. Và qua những cái thăng trầm lịch sử thì Iran đã từng rơi vào tay quân Mông Cổ, từng thống thuộc cái đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ. Và cho đến năm 1906 thì có một cuộc cách mạng lập nên một hiến pháp quân chủ. Và thưa quý vị, xin nhắc quý vị này, dân Iran không phải là dân Ả Rập như là dân Iraq, mà họ là dân Persia, họ có tiếng nói riêng. Và đó, cái nước đó là một nước 95% dân theo đạo Hồi thuộc phái Shia. Và còn cái nước thủ đô mà chúng ta biết Baghdad ở trong cái chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm đó, đó là thủ đô của nước Iraq hiện nay. Còn thủ đô của Iran đó là Tehran. Thì còn cái Iraq á, thì nó sát cạnh của Iran, thì nó thuộc cái dân Ả Rập. Quý vị nhớ dân Ả Rập là cái dân du mục đó. Và có một phần nhỏ là thuộc cái loại dân, thuộc thành phần dân Kurd. Thì nước Iraq có 95% theo đạo Hồi, và trong đó chia ra là 51% là Shia và 42% là số Sunni. Thì thưa quý vị, khi mà đế quốc Ottoman nó tan rã năm 1920 á, thì Iraq được phân định lại biên giới, đặt dưới sự giám hộ của Anh. Vương quốc Iraq á, thì giành độc lập năm 32, rồi sau đó có một cuộc cách mạng lật đổ, rồi lập ra nước Cộng hòa. Thì hiện nay á, là chỉ có một số cố vấn quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq mà thôi. Thì quý vị có nhớ rằng Iran đã gửi quân qua giúp Iraq để mà đánh lại tụi ISIS. Thì thưa quý vị, cái quan hệ của Mỹ và Iran đó, trước đây rất là tốt đẹp. Cái thời mà còn vua Pahlavi đó là rất tốt đẹp. Nhưng mà từ khi vua Pahlavi, bởi vì cái quyền lợi về dầu lửa là Hoa Kỳ bán quyền lợi đó, và ông vua Pahlavi này đã có những cái sai lầm nghiêm trọng nào đó cho nên bị lật đổ trong cuộc cách mạng 1979, và ông này phải chạy qua Mỹ để đào thị. Thì nước Iran họ trở thành một cái nước gọi là nước Cộng hòa Hồi giáo. Họ dùng cái luật rất là gần như luật Sharia để áp dụng, chứ không phải là cái luật như luật đời. Và cái người lãnh tụ tối cao bây giờ là ông giáo chủ Khamenei. Và cái quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ ấy, đi đến cái sự thù nghịch. Thì tháng 11 năm 1979, có một nhóm sinh viên đã tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ, bắt giữ 52 người làm con tin, để họ đòi Hoa Kỳ phải đưa cái ông cựu vương Pahlavi về bên Iran để chịu tội. Mà cái tội đó là tội để mà hành quyết. Nhưng mà Hoa Kỳ sau này phải thỏa thuận với họ qua một cái thỏa ước gọi là thỏa ước Algiers. Thì khi đó họ mới thả 52 con tin này. Thì thưa quý vị, cái nhà nước Hồi giáo Iran này nó vừa ghét cộng sản mà cũng vừa ghét quốc gia. Bởi vì thế cho nên sau khi mà họ thành công, cách mạng họ thành công, họ đã hành quyết hàng chục ngàn người, đã là những người mà đã cùng tham gia với họ, đóng góp với họ trong cuộc cách mạng đó. Thì ngày 22 tháng 9 năm 80, Iraq xua quân chiếm cái vùng Kurdistan của Iran, và sau khi đánh đuổi được Iraq thì Iran nó thừa kế đánh chiếm Iraq, và cái cuộc chiến tranh nó kéo dài đến 1988. Và sau đó đó thì Iran họ tập trung, họ suy nghĩ, họ muốn trở thành một cái cường quốc Hồi giáo ở tại Trung Đông, cho nên họ tập trung vào cái việc tái xây dựng, phát triển kinh tế, và nhất là đầu tư vào cái vấn đề là nguyên tử lực. Và họ chủ trương là tránh sự ảnh hưởng của ngoại bang, họ không muốn có quan hệ gì bị ảnh hưởng của nước nào hết, nhưng mà họ muốn quan hệ với các nước đang phát triển. Họ cũng không thừa nhận và không có quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, và họ coi Hoa Kỳ và Israel là hai kẻ thù cần phải diệt. Do đó Hoa Kỳ đã đưa Iran vào danh sách các nước bảo trợ cho bọn khủng bố. Thì vừa qua, quý vị, những cái là lãnh tụ của Iran, nhất là những ông tướng đã lên tiếng để đe dọa nước Mỹ. Họ nói rằng là chúng ta sẵn sàng có chiến tranh với Mỹ và chúng ta sẽ đè bẹp nước Mỹ. Chúng ta trước khi đó thì chúng ta sẽ tiêu diệt nước Do Thái. Thì tại sao họ nói mạnh như vậy, thưa quý vị? Bởi vì họ bây giờ họ đang có một cái lò nguyên tử, họ đang có những cái thứ vũ khí nguyên tử trong tay. Mà trong khi đó thì ông Obama và John Kerry đã bị chơi khăm, tức là đi thương lượng với họ để mà giải hóa giải những cái lò nguyên tử đó, và đã tặng cho họ 150 tỷ đô la. Nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ được cái lời hứa hảo mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng là nhất là thưa quý vị, mới đây thì Obama đã đưa qua Iran 400 triệu đô la tiền mặt để trả tiền chuộc 3 con tin. Tức là chúng ta thấy Mỹ luôn luôn ở cái thế hạ phong, bị thua thiệt, bị chịu nhượng bộ, và trong khi Iran nó cứ lên. Bởi vì nó lên như vậy cho nên nó sẽ có khả năng để hăm dọa Hoa Kỳ, và nó đã nhìn thấy cái khả năng của Hoa Kỳ khi đối đầu với Nga ở tại biển Crimea, ở tại Ukraine, và cái vấn đề Syria, và một hai lần tàu của Iran đã đánh tàu Mỹ hoặc là chiến tàu bắt tù binh, nhưng mà rồi Mỹ lại phải nhượng bộ. Cho nên chúng ta thấy nó đang ở trên cái nước trên cơ, nếu ngày nào còn Tổng thống Obama làm Tổng thống, thưa quý vị.
Thưa ông, có lẽ là khi mà ông nói như vậy thì có lẽ là nơi do cái sự gọi là lãnh đạo của cái vị thủ hô, cái người lãnh đạo của quốc gia. Nhưng còn nếu mà về so sánh quân đội của Iran và quân đội của Hoa Kỳ hiện nay, thì ông có nghĩ rằng Iran có đủ sức để mà mặt đối mặt với quân đội của Hoa Kỳ hay không, thưa ông?
Thưa cô, quân đội Hoa Kỳ thì hùng mạnh, tôi đồng ý cái điều đó. Nhưng mà qua cái thời gian vừa rồi, quân đội Hoa Kỳ đã bị thoái trào, tức là đã bị giải ngũ rất nhiều, và cái ngân sách quốc phòng bị cắt rất nhiều. Trong khi Iran hiện nay là có đến khoảng 1 triệu quân gần như thường trực, và tính ra là có 545.000 quân tại ngũ, 350.000 quân dự bị. Ngoài ra thì còn có các cái lực lượng bán quân sự, lực lượng tình nguyện, với có 90.000 người thường trực và 11 triệu, thưa cô, 11 triệu nam nữ sẵn sàng lên tiếng gọi, lên đường khi được lệnh gọi. Thì theo một cái tổ chức Global Security Org, thì họ ước tính là Iran có thể huy động ngay lập tức 1 triệu quân để tham chiến. Và Iran được hiện nay được coi là một trong một vài nước trên thế giới có khả năng huy động số quân như vậy và thôi. Thì quý vị còn nhớ là quân đội Hoa Kỳ trong năm vừa qua đã giải ngũ rất nhiều, và có nhiều căn cứ bị đóng cửa và cái ngân sách quốc phòng bị giảm rất nhiều. Thì hiện nay Iran đang có những hoạt động quân sự tại Syria, Iraq và Lebanon. Họ ủng hộ cái bọn cực đoan Hezbollah và họ có hàng ngàn cô hạ viên gửi đến đó. Và trong cuộc chiến với ISIS như tôi vừa nói, khi Hoa Kỳ rút quân Iraq thì Iran lại xua quân qua để cứu trợ. Thì quân đội Iran nó cũng hùng hậu lắm về mặt trang bị vũ khí hỏa tiễn. Họ cũng có những cái phi cơ không người lái. Quý vị còn nhớ là có một lần phi cơ không người lái của Mỹ đã rớt và Iran đã đem phi cơ đó về để nghiên cứu và họ đã làm cho họ những cái phi cơ của họ. Thì trong mấy năm vừa qua quý vị thấy Iran thường đối đầu với Mỹ ở tại Vịnh Ba Tư, nhưng mà báo chí và Obama giấu nhẹm đi, không cho công luận biết được, để khi nào cũng tưởng rằng Obama đã thành công trong việc đạt được thỏa thuận với Iran. Thì quý vị, trong ngày 11 tháng 2, 2014, khi mà kỷ niệm 35 năm cách mạng Hồi giáo, thì lãnh tụ Khomeini đã nói rằng Hoa Kỳ là một cái loại quỷ Satan khổng lồ và đã làm và đã lành hành xử và đã nói ra những điều sâu xa, và ông nói rằng chúng ta sẽ không tha thứ. Và hàng ngày trên cái đường phố của Iran ấy, chúng ta thấy những khẩu hiệu bọn Mỹ sẽ bị chết, bọn Israel sẽ bị chết, và những cuộc biểu tình đốt cờ Mỹ và cờ Do Thái. Thì cái người mà lãnh đạo Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp, Zanati, trong một cái bài giảng vừa qua có nói rằng, nguyên văn thế này: Iran đã chuẩn bị cho cuộc chiến quyết định chống lại Mỹ và Do Thái. Iran đang lập ra những kế hoạch để điều động và chuẩn bị lực lượng cho một cuộc chiến trong nhiều năm. Và theo họ, cái mục tiêu đầu tiên là Hoa Kỳ và sau đó là Do Thái. Thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, Miley cũng xin mời ông nhìn về phía bên Đại Hàn. Thì tuần vừa rồi, không biết là ông Kim Jong-un đã có thêm những cái hành động gọi là điên rồ nào khác, thưa ông?
Vâng, thưa cô, Kim Jong-un mà người ta thường hay nói đùa là Kim Jong-un, cái anh này thì anh giết cười như quá. Và anh giết những cái người lãnh đạo trong cái quần máy cao cấp nhất, ông giết. Thì vừa qua là vừa xử bắn hai thành viên cao cấp của chính phủ. Cái người đó, một người là Hoàng Minh, là ông này là cựu Bộ trưởng Nông nghiệp. Và một người là Phó Thủ tướng đặc trách về giáo dục, là Kim Jong-jin. Hai người này, thưa quý vị, ông Kim Jong-un giết người một cách đặc biệt thế này. Lần ông giết người cậu á, thì ông đã thấy vô chuồng cho những con chó đói nó ăn. Và lần ông giết một vị tướng nào đó thì ông cho đứng ra giữa rồi dùng cái súng cối, thưa quý vị, nào trong quân đội nhớ là cái súng cối, bắn để cho tan xác, không còn một cái miếng da như thế nào trên mặt đất. Thì cái lần này ông xử bắn bằng cái gì, thưa quý vị? Ông xử bắn bằng súng Đại Bác Phòng Không. Và ông xử bắn cho công chúng xem một cách công khai tại Học viện Quân sự ở tại Bình Nhưỡng trong tháng 8 vừa qua. Và hai người này tội gì mà bị bắn? Một người là có một cái đề nghị về chính sách mà Kim Jong-un coi là thách thức với cái sự lãnh đạo của ông ta. Còn cái ông mà Bộ trưởng Giáo dục, Thứ trưởng Giáo dục thì thưa quý vị, bị cái tội là khi mà ngồi họp có Kim Jong-un làm chủ tọa thì ông đã ngồi không có ngay ngắn. Và quý vị còn nhớ trước đây cũng có một ông tướng mà khi mà ngồi họp với Kim Jong-un mà đã buồn ngủ, hơn ngủ gật, cũng bị giết luôn. Thì quý vị thấy là phải nói là Kim Jong-un là một người kia là hiếu sát và giết người một cách dễ dàng, cho nên
nếu mà làm việc... Dạ thưa ông Phúc, ông Phúc có nhớ cái hình ảnh mà bà Hillary Clinton trong lúc họp mà nghe gọi là đọc, nghe Tổng thống đọc diễn văn hàng năm, bà cũng ngủ đó thưa ông? Và đợt vừa rồi khi mà bà trong cái đại hội đảng Dân Chủ thì ông Bill Clinton, trong lúc bà Clinton nói thì ông Bill Clinton cũng có ngủ đó thưa ông?
Vâng, thật sự nếu mà bà Clinton mà lên ngôi thì chắc ông Bill Clinton cũng bị đưa ra để dùng Đại Bác Phòng Không quá.
Dạ vâng, xin lỗi ông. Xin mời ông trở lại với ông Uống ạ.
Dạ vâng, thì thưa quý vị, người ta ước tính rằng là trong thời gian qua Kim Jong-un đã hành quyết hơn 100 nhân vật cao cấp ở trong đảng và chính phủ kể từ khi nắm quyền vào tháng 12 năm 2011. Thì những người mà quý vị nhớ là ông Jang Song-taek, tức là ông cầu của ông Uống, là nhân vật số 2 của chế độ, tức là tên là ông Uống và kế tiếp là ông cầu. Mà rồi ông này cũng bị giết năm 2013 vì bị khét tội phản bội. Và ông Bộ trưởng Quốc phòng Hyun Jong-chol cũng bị xử bắn vào tháng 4 năm ngoái do tội ngủ gật như tôi đã nói. Rồi có một ông là Ri Yong-gil, là Tổng tham mưu trưởng quân đội, cũng bị hành quyết vào tháng 2. về can tội tham nhũng, nhưng mà sau đó người ta nói là ông này bị cách chức và đưa vào trong tù lao động khổ sai, không có ngày về. Thì thưa quý vị, đó là những điều chúng ta biết ở tại Bắc Hàn.
Dạ vâng, thưa ông, chúng ta chỉ còn có vài phút phù dư cho cái chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà Miley biết rằng trong tuần vừa qua nó có những cái diễn tiến liên quan tới Mỹ, Turkey, Syria, Nga và Trung Cộng. Xin ông briefly tường thuật cho quý vị thính giả được biết, thưa ông.
Thưa cô, dường như là lần trước tôi có nói là cái Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ nó đang chạy theo Nga rồi đó. Và vừa rồi thì thưa quý vị có một tin rất là buồn cười, tức là Iran đó đã ra lệnh cho Nga không được sử dụng những phi trường của Iran để mà xuất phát những cái phi cơ đánh bom. Thì nước Nga đó, nó bây giờ đó, nó nhảy vào phòng chiến, nó muốn tạo một cái sức mạnh đối đầu với Mỹ. Bởi vì ngày trước cái nước Liên Xô nó rất là mạnh, nó chiếm hết 1/3 thế giới, hùng mạnh vô cùng. Và trong cái cuộc đối đầu đó, Mỹ cũng rất là đau đầu và cũng rất là mệt mỏi. Và sau khi cái Liên Xô nó sụp đổ và nước Nga nó bị yếu thế trước một thời, và bây giờ nước Nga cũng muốn lấy lại cái uy thế xưa, cho nên nước Nga bây giờ đó, họ đang xây dựng một cái phòng tuyến dọc theo các nước đối đầu với các nước của Âu Châu. Họ đã đưa tất cả những hỏa tiễn, những cái lực lượng phòng không đến đó, và họ là coi như là họ lại muốn trở lại cái vùng Trung Đông nữa, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy là tại vì sao Nga làm được như vậy? Bởi vì như tôi vừa nói là Nga đã thử nắm gót chân của Mỹ, nắm cái gân của Mỹ ở cái vụ Crimea, ở cái vụ Ukraine, và thấy Mỹ đã không làm cái gì, cho nên bây giờ Nga nó rất là hiếu chiến. Và chúng ta biết rằng Nga sẽ có một ngày nó sẽ phục sinh, nó sẽ phục hồi, nó trở thành con gấu Bắc Cực, mà khi đó Mỹ cũng sẽ rất là mệt, bởi vì Mỹ phải đương đầu vừa Nga vừa Trung Cộng rồi vừa ai biết, thưa cô.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn ông Phúc rất là nhiều. Ông đã tường thuật cho chúng tôi, cho Miley cũng như là quý vị thính giả khắp mọi nơi những cái tin tức quan trọng đã diễn ra trong tuần vừa qua. Tuy nhiên, tới đây thì chương trình của chúng ta đã hết giờ. Do đó chúng ta phải tạm ngưng để nhường giờ lại cho chương trình kế tiếp. Miley một lần nữa xin được cảm ơn ông Phúc rất là nhiều. Và xin chào tạm biệt và kính chúc ông một buổi tối an lành và ngày Labor Day thật là hạnh phúc, thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn cô, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe chúng tôi. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.